Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về Roma. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ, mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn. Muốn thành công, chúng ta cần phải xác định cho mình một thứ tự ưu tiên để thực hiện. Tuy nhiên, quyết định ưu tiên cho ai, cho điều gì, quả thật rất khó. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mà chúng ta cần phải dành chỗ ưu tiên. Trình thuật diễn ra trong hành trình đi lên Jerusalem. Hôm đó, Đức Giêsu đi qua một làng kia, có cô Marta mời người lại nhà. Chúng ta có thể mường tượng khung cảnh trong gia đình lúc đó. Người chị thì tất bật, chạy lên chạy xuống chuẩn bị bữa ăn, còn người em thì ra như bị lôi cuốn vào việc chuyện trò với khách. Thế rồi, niềm vui được Đức Giêsu ghé thăm và hạnh phúc được phục vụ người đã trở thành gánh nặng đối với cô Marta. Cho nên cô đã lên tiếng nhắc khéo và thậm chí có phần trách móc Đức Giêsu. Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Câu trả lời của Đức Giêsu có thể khiến người chị không hài lòng, nhưng mang giá trị mặc khải. Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Rõ ràng Đức Giêsu không có ý chê hoạt động, lại càng không trách sự tiếp đón quảng đại. Người chỉ muốn nhắc nhở rằng, điều duy nhất thực sự cần thiết nằm ở chỗ khác, đó là lắng nghe giáo huấn của người. Vào lúc này đây, khi người đang hiện diện, hình ảnh cô Maria được miêu tả như là mẫu người môn đệ chân chính của Đức Giêsu, ngồi bên chân Chúa, nghe lời người dạy, chú tâm làm cho hạt giống lời Chúa sinh hoa trái trong lòng và trong đời sống. Câu chuyện cô Marta và cô Maria là một cảnh tỉnh cho chúng ta giữa xã hội đủ thứ hoạt động náo nhiệt và những nỗi bồn chồn lo lắng. Lời Chúa chiếm vị trí ưu tiên nào trong cuộc đời tôi? Lắng nghe lời Chúa có là niềm vui, là phần tốt nhất của tôi không? Lời Chúa có là nguồn mạch và ý nghĩa cho các hoạt động hàng ngày của tôi chưa? Ước mong sao, Trong đời sống gia đình hoặc ở bất cứ nơi đâu, mỗi chúng ta học biết giúp đỡ lẫn nhau, cộng tác với nhau, và nhất là học biết cách chọn lựa điều gì tuyệt hảo nhất, điều gì thực sự tốt đẹp nhất và giá trị nhất. Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Amen.
Giữa những dao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp cười hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phúc an bình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 314 vị gồm các nghị phụ và các cộng sự viên, trong đó có 71 hồng y, 7 thượng phụ, 2 tổng giám mục trưởng, 72 tổng giám mục, 102 giám mục và 58 linh mục. Tham dự thánh lễ có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Các lời nguyện giáo dân được xướng lên trong các thứ tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ả Rập, Bồ Đào Nha và Swahili. Thánh lễ có 70 linh mục và phó tế giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Cộng đoàn hát kinh cầu các thánh, xin các vị bầu cử cho Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra tốt đẹp như ý Chúa muốn. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc Chủ nhật thứ 27 thường niên năm bề, tập trung trên 3 đề tài: thảm cảnh sự cô đơn của con người, tình yêu giữa người nam và người nữ và gia đình. Đức Thánh Cha nói, trong vườn địa đàng, Thiên Chúa để cho Adam đặt tên cho mọi thụ tạo, nhưng con người cảm thấy cô đơn vì không tìm ra một sự trợ giúp tương xứng với mình. Sự cô đơn là thảm cảnh của biết bao nhiêu người ngày nay, người già bị bỏ rơi bởi cả con cái và những người thân trong gia đình, những người quá bụa, biết bao nhiêu người bị chồng hay vợ bỏ rơi, biết bao nhiêu người cảm thấy cô đơn, không được hiểu biết và lắng nghe, những người di cư tị nạn chạy trốn chiến tranh và bách hại, biết bao người trẻ nạn nhân của nền văn hóa tiêu thụ, dùng rồi vứt bỏ và của nền văn hóa loại trừ. Đức Thánh Cha nhận xét thế giới ngày nay như sau. Ngày nay, người ta sống sự mâu thuẫn của một thế giới toàn cầu hóa, trong đó chúng ta trông thấy biết bao chỗ ở xa hoa và các nhà chọc trời, nhưng càng ít hơi ấm của mái nhà và gia đình. Biết bao nhiêu dự án tham vọng, nhưng ít thời giờ để sống điều đã được thực hiện. Biết bao nhiêu phương tiện giải trí tân tiến vượt bậc, nhưng càng nhiều sự trống rỗng trong con tim hơn. Biết bao nhiêu thú vui, nhưng ít tình yêu. Biết bao nhiêu tự do, nhưng ít tự lập. Càng ngày càng có nhiều người cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có người khép kín trong ích kỷ, trong buồn chán, trong bạo lực tàn phá, hay trong nô lệ thú vui và thần tiền bạc. ngày nay chúng ta cũng sống kinh nghiệm của Adam xưa kia, biết bao nhiêu quyền lực bị đi kèm bởi biết bao nhiêu cô đơn và dễ mang thương tích. Và gia đình là hình ảnh phản chiếu thực tại đó. Người ta luôn ngày càng ít nghiêm chỉnh hơn trong việc tiếp tục một tương quan tình yêu vững chắc và phong phú. Trong lúc khỏe mạnh cũng như trong bệnh tật, trong lúc giàu có cũng như khi nghèo túng, trong may mắn cũng như trong rủi ro. Tình yêu bền bỉ, trung thành, ý thức, ổn định và phong phú ngày càng bị chế nhạo hơn và bị coi như đồ cổ. Xem ra các xã hội tân tiến lại là các xã hội có số sinh thấp và có nhiều vụ phá thai, ly dị, tự tử và ô nhiễm môi sinh và xã hội hơn. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một sự trợ giúp tương xứng với nó. Các lời này của Chúa chứng minh cho thấy không có gì khiến cho trái tim của một người hạnh phúc như một trái tim giống trái tim của nó. Chúng cũng chứng minh rằng Thiên Chúa đã không tạo dựng con người để nó sống trong buồn chán hay ở một mình, nhưng để nó sống hạnh phúc, chia sẻ con đường của mình với một người khác bổ túc cho nó, để nó sống kinh nghiệm tình yêu tuyệt vời, đó là để được yêu và để thấy tình yêu của mình phong phú nơi con cái, như nói trong Thánh Vịnh 128. Trả lời câu hỏi gài bẫy liên quan tới luật ly dị được đưa ra, Chúa Giê-xu đưa tất cả trở về nguồn gốc việc tạo dựng, để dạy rằng Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu nhân loại, chính Ngài kết hiệp các con tim trong sự hiệp nhất và bất khả phân ly. Điều này có nghĩa là tình yêu hôn nhân không chỉ là sống với nhau, nhưng là yêu nhau luôn mãi. Như thế, con người không thể phân rẽ điều Thiên Chúa đã kết hợp. Đây là một khích lệ tín hữu thắng vượt mọi hình thức cá nhân chủ nghĩa và vụ luật lệ, che giấu một sự ích kỷ hà tiện và một nỗi sợ hãi gắn bó với ý nghĩa đích thực của lứa đôi và tính dục nhân bản trong chương trình của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ dưới ánh sáng sự điên dại của tình yêu nhưng không phục sinh của Chúa Giê-xu mới có thể hiểu được sự điên dại tình yêu hôn nhân nhưng không duy nhất cho tới chết. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, con người ngày nay tuy thường chế nhạo chương trình ấy của Thiên Chúa, nhưng lại cảm thấy bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi mọi tình yêu chân thật, vững vàng, phong phú, trung thành và vĩnh cửu. Nó chạy theo các tình yêu tạm bợ, các thú vui xác thịt, nhưng mơ ước tình yêu đích thật và ước mong tận hiến hoàn toàn. Các thú vui bị cấm, hết hấp dẫn khi được phép. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong bối cảnh xã hội và hôn nhân này, giáo hội được mời gọi sống sứ mệnh của mình trong sự trung thành, trong chân lý và bác ái. Trung thành với giáo huấn của Chúa Giê-xu bảo vệ tình yêu trung tín và khích lệ các gia đình sống hôn nhân biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa. Bảo vệ sự thánh thiêng của mọi sự sống, bảo vệ sự hiệp nhất và tính bất khả phân ly của hôn nhân. Sống sứ mệnh trong bác ái không chỉ tay phán xử người khác, nhưng trung thành với bản chất là mẹ, tìm săn sóc các cặp vợ chồng bị thương tích với giàu tiếp đón và thương xót. Là bệnh xá chiến trường với cánh cửa luôn luôn rộng mở, tiếp đón bất cứ ai gõ cửa xin trợ giúp và nâng đỡ. Đi ra khỏi chuồng chiên hướng tới những người khác với tình yêu chân thành để đồng hành với nhân loại bị thương tích và dẫn nó tới nguồn suối ơn cứu độ. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói, phải luôn luôn lên án và chống lại sự sai lầm và sự dữ, nhưng người té ngã hay sai lầm phải được thông cảm và yêu thương. Chúng ta phải yêu thương thời đại chúng ta và trợ giúp con người thời đại chúng ta. Tin Roma. Buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Chiều tối thứ Bảy mùng 3 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Buổi canh thức do Hội đồng Giám mục Italia đề xướng và tổ chức với sự cộng tác của các phong trào và hội đoàn trước sự hiện diện của khoảng 40.000 tín hữu cùng với đông đảo các nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục. Từ 6 giờ chiều, hàng chục ngàn người đã tụ họp và sinh hoạt, cầu nguyện và nghe chứng từ tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến vào lúc 7 giờ. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Thánh Cha đã chính thức khai mạc buổi cầu nguyện với Thánh Ca cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng sau bài sách Thánh, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống và hoạt động của giáo hội, và Ngài mời gọi các tín hữu sốt sắng cầu nguyện để từ kho tàng truyền thống sinh động, các nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục biết kín múc những lời an ủi và đường hướng hy vọng cho các gia đình ngày nay đang được kêu gọi xây dựng tương lai cộng đoàn giáo hội và xã hội loài người. Đức Thánh Cha cũng đề cao linh đạo Thánh Gia Nazareth và nhắc đến tấm gương của chân phước Cha de Foucault. Ngài nói, có lẽ ít người như Cha Foucault đã trực giác được tầm mức linh đạo xuất phát từ Nazareth. Nhà đại thám hiểm này đã mau lẹ từ bỏ binh nghiệp, bị thu hút vì mầu nhiệm Thánh Gia, về quan hệ thường nhật của Chúa Giê-xu với cha mẹ và những người láng giềng, công việc âm thầm, kinh nguyện khiêm tốn. Khi nhìn Thánh Gia Nazareth, Chachat ý thức sự vô ích của lòng ham muốn giàu sang và quyền hành. Qua việc tông đồ bằng lòng từ nhân, Cha trở nên mọi sự cho tất cả mọi người. Cha là người bị thu hút vì đời sống ẩn dật. Cha hiểu rằng ta không tăng trưởng trong tình yêu Chúa bằng cách tránh sự nô lệ của các quan hệ giữa con người với nhau. Vì chính khi yêu thương tha nhân, chúng ta học cách yêu mến Chúa. Chính khi cúi mình trên tha nhân, ta nâng mình lên cùng Thiên Chúa. Qua sự gần gũi huynh đệ và liên đới với những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi, Cha hiểu rằng, rốt cuộc chính là loan báo tin mừng cho chúng ta, giúp chúng ta tăng trưởng trong tình người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày nay để hiểu gia đình, chúng ta cũng hãy làm như Cha Charles de Foucault, đi vào mầu nhiệm Thánh Gia trong đời sống ẩn dật, thường nhật, với những cơ cực và vui mừng đơn sơ. Cuộc sống được dệt bằng sự kiên nhẫn thanh thản trong những nghịch cảnh, với sự tôn trọng hoàn cảnh của mỗi người, trong sự khiêm tốn, có sức giải thoát và triển nở trong việc phục vụ. Gia đình là nơi diễn tả sự thánh thiện theo tinh thần tin mừng, được thực thi trong những hoàn cảnh bình thường nhất. Chúng ta hãy tái khởi hành từ Nazareth cho một thượng hội đồng giám mục, thay vì chỉ nói về gia đình, thì biết đặt mình vào trường học của Thánh Gia, trong sự sẵn sàng luôn nhìn nhận phẩm giá, tầm quan trọng và giá trị của gia đình, mặc dù có bao nhiêu cơ cực và mâu thuẫn có thể xảy ra. Nếu chúng ta không biết liên kết sự cảm thương với công lý, thì rốt cuộc chúng ta sẽ nghiêm khắc một cách vô ích và bất công một cách sâu đậm. Buổi cầu nguyện kết thúc lúc gần 8 giờ tối với phép lành của Đức Thánh Cha và Thánh Ca Magnificat. Tin Vatican. Cuộc họp báo của Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, bắt đầu từ ngày 4 tháng 10, mỗi nghị phụ chỉ được phát biểu tối đa 3 phút trong phiên khoáng đại, nhưng có quyền nói nhiều hơn trong các cuộc hội thảo nhóm và trao đổi tự do. Trên đây là một trong những điểm mới mẻ trong phương pháp tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình đã khai mạc hôm Chủ nhật 4 tháng 10 vừa qua, với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo sáng ngày 2 tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết có 270 người tham dự công nghị Giám mục Thế giới lần này, chia làm 3 thành phần, gồm 42 nghị phụ tham dự do chức vụ, 183 vị được bầu lên, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó Xuân Lộc, hai vị được các giám mục Việt Nam bầu lên. 45 vị do Đức Thánh cha bổ nhiệm. Các nghị phụ do chức vụ gồm 15 vị thủ lãnh các công nghị của các giáo hội công giáo đồng phương, 25 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh. Tiếp đến là vị tổng thư ký và phó tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục. Ngoài ra, có 14 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em như Chính thống, Tin lành, Anh giáo. Xét về chức vụ của các nghị phụ, có 74 hồng y, 6 thượng phụ, 1 tổng giám mục trưởng, 72 tổng giám mục, 102 giám mục, 2 cha sở và 13 cha dòng. Thêm vào đó, có 24 chuyên gia và 51 dự thính viên. Có 18 đôi vợ chồng tham dự công nghị này. Tổng số những người có quyền lên tiếng trong Thượng hội đồng giám mục lần này là 318 người, gồm các nghị phụ, các đại biểu các giáo hội Kitô anh em và các dự thính viên. Đức Hồng Y Bandiseri cho biết, Thượng hội đồng giám mục tiến hành theo 3 giai đoạn, dựa theo 3 phần của tài liệu làm việc. Việc phát biểu của các nghị phụ cũng diễn ra theo sự phân chia như thế, và tổng cộng có 18 phiên họp khoáng đại, 13 phiên họp nhóm được phân chia theo các ngôn ngữ. Ngoài ra, mỗi ngày từ 6 đến 7 giờ chiều có phần phát biểu tự do. Sở dĩ có thay đổi trên đây vì các nghị phụ đã yêu cầu đề cao giá trị của các cuộc thảo luận nhóm, trong đó có sự tham dự tích cực hơn vào cuộc trao đổi, sự đối chiếu trực tiếp và tức thời giữa các nghị phụ cùng một ngôn ngữ, và trong các phiên họp nhóm, các dự thính viên và đại biểu các giáo hội Kitô anh em có thể lên tiếng. 3 đề tài cho 3 giai đoạn thảo luận trong Thượng hội đồng giám mục lần này là 1. Lắng nghe những thách đố về gia đình. 2. Phân định ơn gọi gia đình. Và 3. Sứ mạng của gia đình ngày nay. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một ủy ban soạn bản tường trình chung kết của Thượng hội đồng giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest bên Hungary, là tổng tường trình viên của công nghị giám mục này, và có 9 thành viên, đứng đầu là Đức cha Bruno Forte, tổng giám mục Chieti Vasto, Italia, tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 14. Ủy ban theo dõi và đúc kết mỗi phần của khóa họp. Bản tường trình chung kết sẽ được bỏ phiếu vào sáng thứ Bảy 24 tháng 10, rồi đệ trình lên Đức Thánh cha để tùy ngài quyết định. Bản tường trình các cuộc hội thảo nhóm về 3 phần của công nghị sẽ được công bố, và trong 3 tuần lễ nhóm họp sẽ có những cuộc họp báo ngắn để tường trình cho giới báo chí về Thượng hội đồng giám mục. Có một số nghị phụ sẽ tham dự các cuộc họp báo này. Các nghị phụ được tự do thông tin cho giới báo chí theo sự suy xét và trách nhiệm của mình. Đức Hồng Y Bandiseri nhắc lại điều Đức Thánh Cha nhiều lần nhấn mạnh. Theo đó, Thượng hội đồng giám mục phải là một không gian được bảo vệ để Chúa Thánh Linh có thể hoạt động trong đó, và để các nghị phụ được tự do bày tỏ ý kiến một cách thẳng thắn và tự do.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về Roma do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng như trong mọi chuyến công du khác, trên chuyến bay từ Philadelphia về Roma chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một bài phỏng vấn dài về nhiều vấn đề khác nhau liên quan tới chuyến viếng thăm mục vụ cũng như tình hình thế giới và các vấn đề của giáo hội. Bắt đầu từ mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung cuộc phỏng vấn này. Sau lời giới thiệu của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha nói với mọi người như sau. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều vì công việc của anh chị em. Các bạn đã đi khắp nơi này tới nơi nọ, tôi thì ngồi xe. Xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Trước hết trả lời cho phóng viên tạp chí Tham về điều gì làm Đức Thánh Cha ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến viếng thăm Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cho biết như sau. Đây quả là chuyến thăm đầu tiên của tôi. Trước đây, tôi chưa đến đó bao giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên là sự nồng hậu của dân chúng đáng yêu xiết bao. Thật là một điều đẹp đẽ và cũng dị biệt nữa. Ở Washington, việc nghênh đón nồng hậu nhưng hơi trịnh trọng hơn. New York thì có đôi chút hoa mỹ. Philadelphia thì hết sức diễn cảm. Ba loại nghênh đón khác nhau. Tôi rất cảm kích bởi sự tốt bụng và nghênh đón này, nhưng cũng bởi các buổi lễ tôn giáo và lòng đạo đức nữa, tinh thần tôn giáo của dân chúng. Các bạn có thể thấy người người cầu nguyện, và điều này gây nhiều ấn tượng đối với tôi. Thật là đẹp. Nói về thách đố đối với giáo hội tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết rằng, chúng ta phải tiếp tục làm việc với các tín hữu như chúng ta vốn làm xưa nay cho tới nay. Đồng hành với người ta trong sự tăng trưởng của họ, trong những lúc thuận lợi lẫn trong những lúc khó khăn. Đồng hành với người ta trong niềm vui của họ và trong những thời khắc xấu của họ, trong những khó khăn của họ, lúc không có việc làm, sức khỏe kém. Thách đố của giáo hội thì nay tôi hiểu. Thách đố của giáo hội là gần gũi người ta. Gần hiệp chủng quốc, chứ không phải một giáo hội tách xa dân chúng, mà phải gần gũi với họ, gần gũi, gần gũi. Đây là điều mà giáo hội Hoa Kỳ đã hiểu và đã hiểu rõ. Với câu hỏi của phóng viên báo Philadelphia Inquirer về nạn lạm dụng tình dục tại Philadelphia, nhất là khi Đức Thánh Cha khuyến khích và an ủi các vị giám mục tại đây, Đức Thánh Cha trả lời rằng, ở Washington, tôi nói chuyện với mọi giám mục Hoa Kỳ, không phải các vị ở cả đó hay sao? Tôi cảm thấy cần bày tỏ lòng cảm thương vì một điều thực sự đáng sợ đã xảy ra. Và nhiều vị phải chịu mà không biết. Tôi đã dùng lời lẽ từ Thánh Kinh, sách Khải Huyền. Các hiền huynh đến từ cuộc thống khổ lớn lao. Điều xảy ra quả là một thống khổ lớn lao, nhưng cũng là sự đau khổ về cảm xúc. Điều hôm nay tôi đã nói với các nạn nhân bị lạm dụng, tôi không nói tới một cuộc phong thần, mà là một cuộc phạm thánh. Ta biết lạm dụng diễn ra khắp nơi, trong gia đình, trong khu xóm, tại học đường, phòng thể dục. Nhưng khi một linh mục lạm dụng, thì đây là một lạm dụng hết sức trầm trọng, vì ơn gọi của linh mục là làm cho bé trai ấy, bé gái ấy tăng trưởng hướng về tình yêu Thiên Chúa, hướng về sự trưởng thành và hướng về điều thiện. Thay vào đó, sự tăng trưởng này bị nghiền nát, thì điều này gần như một tội phạm thánh, vì vị linh mục này đã phản bội ơn gọi của mình, phản bội ơn gọi của Chúa. Vì thế, giáo hội rất mạnh về vấn đề này, và không ai được che đậy những tội này. Những ai che đậy chúng đều có tội. Ngay một số giám mục cũng đã che đậy, đây là một điều đáng sợ, và lời lẽ khuyến khích không phải là nói, khỏi lo, điều này chẳng có sao. Không, không, không phải thế, nhưng nói xấu đến độ tôi tưởng các hiền huynh phải gào to chứ. Đó là ý hướng tôi muốn nói, và hôm nay tôi nói một cách mạnh mẽ. Và khi trả lời cho sự tha thứ về tội lạm dụng tính dục, nhất là khi các nạn nhân hoặc thân nhân của họ không thể và nhất định không muốn tha thứ, thì Đức Thánh Cha trả lời như sau. Nếu một người làm sai, ý thức được điều mình làm mà lại không xin lỗi, thì tôi xin Thiên Chúa tính sổ họ. Tôi thì tôi tha thứ cho họ, nhưng họ không nhận được sự tha thứ, vì họ tự đóng cửa trước sự tha thứ này. Còn nhận được sự tha thứ hay không lại là chuyện khác. Nếu một linh mục tự đóng cửa trước tha thứ, thì Ngài sẽ không nhận được nó, vì Ngài đã đóng cửa từ bên trong. Điều còn lại là cầu xin Chúa mở cánh cửa đó. Muốn tha thứ, phải sẵn lòng. nhưng không phải ai cũng nhận được hay biết cách nhận được nó, hay đơn thuần không sẵn lòng tiếp nhận nó. Điều tôi nói khá khó. Có những người đến cuối đời vẫn cứng lòng một cách rất tệ, không nhận được sự dịu hiền của Thiên Chúa. Còn về các nạn nhân hoặc thân nhân không tha thứ, Đức Thánh Cha cho biết rằng, tôi hiểu họ và tôi không phê phán họ. Có một lần, trong các cuộc gặp gỡ này, tôi gặp một số người và tôi gặp một phụ nữ nói với tôi. Khi má con khám phá ra con bị lạm dụng, má con trở nên phạm thượng, mất luôn đức tin và chết như một người vô thần. Tôi hiểu người phụ nữ ấy, tôi hiểu ở đây. Và Thiên Chúa, đứng tốt hơn tôi nhiều, hiểu bà ấy. Và tôi tin chắc người phụ nữ ấy đã được Thiên Chúa tiếp nhận. Vì điều bị lạm dụng, điều bị hủy hoại, chính là huyết nhục của chính bà, huyết nhục con gái bà. Tôi hiểu bà ấy, tôi không phán đoán người không thể tha thứ. Tôi chỉ biết cầu xin và tôi cầu xin Thiên Chúa. Thiên Chúa là vô địch trong việc tìm ra cách giải quyết, tôi xin người điều chỉnh việc ấy. Khi một nhà báo đề cập đến diễn trình hòa bình ở Colombia giữa FARC và chính phủ với một thỏa hiệp lịch sử, Đức Thánh Cha cho biết rằng, khi tôi nghe tin rằng vào tháng 3 thỏa hiệp sẽ được ký kết, tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, xin giúp chúng con mau tới tháng 3. Sự sẵn lòng đã có đó giữa đôi bên, nó đã có đó dù trong một nhóm nhỏ, mọi người đã thỏa hiệp. Chúng ta phải tiến tới tháng 3 để ký thỏa hiệp dứt khoát vốn là trọng điểm của công lý quốc tế. Tôi rất sung sướng và cảm thấy như mình là một thành phần của thỏa hiệp, vì tôi luôn muốn có nó. Tôi đã nói với Tổng thống Santos 2 lần về vấn đề này. Không phải chỉ một mình tôi mà cả Tòa Thánh. Tòa Thánh luôn sẵn lòng giúp đỡ và làm những gì có thể. Trả lời cho câu hỏi về vấn đề khủng hoảng tị nạn tại Âu Châu, nhất là khi người ta dựng nên những hàng rào kẽm gai để ngăn cản, Đức Thánh Cha trả lời như sau. Anh dùng chữ khủng hoảng. Nó trở thành khủng hoảng sau một diễn trình lâu dài. Trong nhiều năm, diễn trình này đã nổ tung vì các cuộc chiến tranh, khiến những người này ra đi và trốn chạy, là những cuộc chiến tranh đã diễn ra trong nhiều năm. Đói. Đó nhiều năm rồi. Khi tôi nghĩ tới Phi Châu, thì đây là quan điểm quá đơn sơ. Nhưng tôi coi nó như một điển hình. Tôi nghĩ tới Phi Châu, lục địa bị bóc lột. Họ tới đó lượm nô lệ, rồi các tài nguyên vĩ đại của nó. Nó là lục địa bị bóc lột, và nay chiến tranh bộ lạc hay không bộ lạc. Nhưng họ có quyền lợi kinh tế ở phía sau các cuộc chiến tranh này. Và tôi nghĩ rằng, thay vì bóc lột một lục địa hay một quốc gia, hãy đầu tư ở đó để người ta có thể làm việc, thì cuộc khủng hoảng này sẽ tránh được. Quả thực, như tôi đã nói trước Quốc hội Hoa Kỳ, đây là cuộc khủng hoảng tị nạn chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Nó là cuộc khủng hoảng lớn nhất. Anh hỏi tôi về các rào cản. Anh biết điều gì xảy ra cho mọi bức tường. Mọi bức tường đều sụp đổ. Nay mai hay trong 100 năm nữa, chúng sẽ sụp đổ. Đó không phải là giải pháp. Tường không phải là một giải pháp. Vào lúc này đây, Âu Châu đang gặp khó khăn. Đúng thế. Chúng ta phải thông minh. Chúng ta phải tìm ra các giải pháp. Chúng ta phải khuyến khích đối thoại giữa các quốc gia khác nhau để tìm ra các giải pháp. Các bức tường không bao giờ là giải pháp cả, nhưng các nhu cầu thì luôn luôn, luôn là giải pháp. Tôi không biết, điều tôi nghĩ là các bức tường có thể kéo dài trong một thời gian ngắn hay trong một thời gian dài. Vấn đề còn đó, và hận thù thì vẫn nhiều hơn. Đó là điều tôi suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần đầu của trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Philadelphia về lại Roma sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Ai không bỏ mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo ta. Ai không dám quên mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo ta, thì không thể theo ta. Đường ta đi con đường thành ra, đường dài ra muôn trùng vất vả. Ai không dám quên mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo ta. Ai không muốn quên mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo ta, thì không thể theo ta. Ai không bỏ mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 28 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 30. Thánh Marco cho chúng ta biết về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người giàu có. Có ai sống tốt hơn người giàu có trong tin mừng hôm nay không? Xét theo tiêu chuẩn trần gian, anh ta có lẽ phải được xem như vị thánh. Trong thế giới sống bằng nông nghiệp ấy, hầu hết mọi người làm chỉ đủ ăn. Anh ta lại chẳng phải bận tâm lo lắng như những người hàng xóm, làm lụng vất vả để nuôi gia đình, chăm lo con cái và phụng dưỡng mẹ già, vì anh ta có nhiều của cải. Hơn nữa, anh ra như còn thánh thiện trước mắt Thiên Chúa, vì anh ta là người tốt. Trước hàng loạt những giới răn mà Đức Giêsu liệt kê ra, anh trả lời: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Những người hàng xóm có lẽ cũng phải công nhận anh ấy là người lương thiện và Thiên Chúa chúc lành cho anh, nên anh mới được giàu có như vậy. Lòng tin nói chung và cũng là quan niệm của những người thời Đức Giêsu, thậm chí cả những người đạo đức, đều quan niệm rằng được giàu có, mạnh mẽ và có địa vị là dấu cho thấy một người được Thiên Chúa yêu vì. Ngược lại, nghèo khó là dấu hiệu cho thấy bị Thiên Chúa ruồng bỏ hay giáng phạt. Đức Giêsu có những tiêu chuẩn khác về việc làm thế nào để được hưởng phúc lành của Chúa. Người yêu cầu người thanh niên từ bỏ những bảo đảm vật chất, những thứ là bằng chứng cho thấy anh sống đúng đắn trước mặt Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc lành. Người thanh niên mở đầu câu chuyện với Đức Giêsu bằng cách gọi người là Thầy Nhân Lành. Đức Giêsu đã tránh lời khen ngợi đó. Phải chăng người đã nhận ra thiếu sự chân thành trong lời chào ấy? Hay có thể Đức Giêsu tiên liệu được những hệ lụy theo sau khi người thấy các môn đệ của mình đang hướng theo những bon chen vật chất, muốn được chào hỏi trang trọng, hay cố sống như những người chỉ tuân giữ lề luật Do Thái như xác chết? Tất cả những giáo huấn của Đức Giêsu đều nói về một Thiên Chúa nhân lành, luôn yêu thương và chúc lành cho chúng ta. sự thánh thiện của Thiên Chúa tuôn tràn trên chúng ta, và tất cả sự thánh thiện của chúng ta đều khởi nguồn từ nơi Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giê-xu nói đến sự thiện hảo của Thiên Chúa như là nguồn gốc của tất cả mọi sự. Chỉ mình Thiên Chúa là Thánh. Thánh Ma-cô cho chúng ta biết rằng, Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh thanh niên và đem lòng yêu mến. Người không yêu mến chàng thanh niên vì anh là một công dân ưu tú và đặc biệt, thậm chí cũng không phải vì anh tuân giữ các điều răn. Nhưng Đức Giê-xu yêu mến người thanh niên này vì người yêu mến tất cả những kẻ người gặp gỡ. Hôm nay, chúng ta cũng nghe Đức Giê-xu mời gọi chúng ta, như xưa người đã mời gọi chàng thanh niên giàu có. Vì thế, chúng ta tự hỏi mình, cái gì khiến chúng ta không thể toàn tâm, toàn ý theo Đức Giê-xu? Điều kiện mà Đức Giê-xu đưa ra là, chúng ta hãy gạt đi tất cả những mối bận tâm trong đời mình. Bất cứ điều gì làm chúng ta quan tâm nhất, hay khiến chúng ta xa lìa Đức Kitô, đều cần bị gạt sang một bên. Ngay cả dẫu có là sự an ổn hay quyền hành, và cả của cải cũng phải từ bỏ. Nếu không, chúng ta không thể mở lòng ra để đón nhận một thứ mà Đức Giê-xu mang lại cho chúng ta, chính là tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta bám víu chỉ là gánh nặng và khiến chúng ta không có thể đến được với lời mời gọi của Đức Giê-xu. Trong một thông điệp khác, Đức Giê-xu cảnh báo chúng ta, đừng để cho của cải thống trị, nhưng hãy sử dụng chúng cách sáng suốt, theo ý định của Thiên Chúa. Về cơ bản, theo Đức Giê-xu là mở lòng mình ra để đón nhận sự giàu có mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta. Đó là những gì bài đọc thứ nhất nhắc nhở chúng ta, tìm kiếm đường ngay nẻo chính, tìm kiếm sự khôn ngoan. Hồng ân đó của Thiên Chúa khiến cho tất cả những sự giàu có khác đều mờ nhạt. Vua cầu xin đức khôn ngoan, và cũng giống như các môn đệ, nhận được gấp trăm ở đời này. Chúng ta nghe được lời mời gọi của Đức Kitô, Đức khôn ngoan nhập thể, và chúng ta từ bỏ tất cả. Cũng có người nói, người thanh niên giàu có là một người tốt. Rõ ràng, sự giàu có không cản trở anh tuân giữ giới răn của Chúa. Đó quả là một thành công. Anh có vẻ muốn xin thêm, có thể là xin đi theo Đức Giê-xu. Đấy là chỗ mà sự giàu có và những bận tâm kèm theo, cùng với sự giàu có, đã ngăn cản anh và trở thành chướng ngại vật. Hầu như tất cả chúng ta, những người đang nghe bài giảng tin mừng này, đều không tự nhận mình giàu có. Nhưng chúng ta tự hỏi, chúng ta có gắn bó với địa vị, hạnh phúc và đời sống tốt đẹp, cũng như tiền bạc của mình, hơn là tin cậy vào Đức Kitô hay không? Chúng ta có thấy yên ổn với ơn huệ của mình, cảm thấy mãn nguyện với chính mình có, như hiện nay hay không? Nếu được chọn, tôi sẽ chọn ai và chọn điều gì? Liệu Thiên Chúa và tình yêu của người có phải là sự bảo đảm cho chúng ta hay không? Không ai lại buông xuôi, cố quên công việc và chẳng làm gì, để mặc Thiên Chúa muốn làm gì thì làm. Đó không phải là điều mà đức tin đòi hỏi nơi chúng ta. Nhưng khi phải đối diện với một bước ngoặt hay khủng hoảng trong cuộc sống, sợ hãi và bấp bênh, chúng ta sẽ nhìn về hướng nào và tìm kiếm ai như sự bảo đảm cho mình. Hôm nay, Đức Giê-xu lại mời gọi chúng ta đến lúc phải chọn lựa, đến và theo ta. Bài tin mừng hôm nay đánh dấu một giai đoạn nữa trên hành trình lên Jerusalem của Đức Giê-xu. Các môn đệ vẫn đang đi theo người, nhưng dường như bước chân đã mỏi mệt. Nhất là sau khi người nói đến việc muốn theo người, thì phải trở nên người phục vụ, và vác thập giá của mình mà theo. Thật rõ ràng, trong tin mừng cho biết, việc theo Đức Giêsu phải là một đòi hỏi và quyết định thay đổi cả cuộc đời. Liệu người thanh niên giàu có kia có biết rằng, muốn theo Đức Giêsu thì phải từ bỏ không chỉ lúc này, nhưng là mỗi bước chân lên Jerusalem và sau đó nữa hay không? Các môn đệ nghe điều đòi hỏi, không chỉ dành cho người thanh niên giàu có, nhưng cũng cho các ông nữa. Các môn đệ sững sờ. Đó không chỉ là thông điệp và lời mời gọi dành cho riêng ai. Giáo hội của chúng ta cũng nghe được Đức Giêsu mời gọi. Đừng cậy dựa vào của cải, quyền lực hay sự ngưỡng mộ của người khác, nhưng từ bỏ tất cả những quyến rũ của thế gian mà theo Đức Kitô. Amen.
Không bỏ mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo ta. Ai không dám quên mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo ta, thì không thể theo ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời bao sóng gió, nhờ mẹ thương nâng đỡ, ôi an con trong giờ nguy khó. Con vững tin nơi mẹ hiền, dù đắng cay bao buồn phiền, lòng quyết không đổi thay. Xin giúp con can trường trên đường đời hôm nay, lòng nhiệt thành vui say một đời vương tài phấn đấu tin yêu. Xin dâng trước tôn nhang ngài uy linh nữ vương, cầu tri ân ngã thương ngàn đời tan dương lòng mẹ xót thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong quyển sách 3 sách truyện các phép lạ số 39, linh mục Razi thuộc dòng thánh biển Đức có kể lại chuyện lạ sau đây. Một thanh niên mồ côi cha sớm được mẹ gửi ở trong triều của một ông hoàng. Khi từ giả, bà mẹ đạo đức và rất sùng kính đức trinh nữ bắt con hứa mỗi ngày đọc một kinh kính mừng, và thêm lời đơn giản. Lạy Đức Trinh Nữ có phúc, xin bảo trợ con trong giờ lâm tử. Thế là anh chàng vào triều. Nhưng chẳng bao lâu, anh quá trát tán, ông Hoàng buộc lòng phải thải hồi. Tuyệt vọng và không biết sống bằng cách nào, anh bắt đầu đi cướp của giết người. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục đọc một kinh kính mừng hàng ngày và lời nguyện hứa với mẹ. Khi anh bị bắt và bị kết án tử, trước ngày bị xử, ở trong tù, đương sự than phiền về nỗi ô nhục của mình. Mối đau thương của mẹ và cái chết đang chờ đợi chàng. Quỷ lấy hình một thanh niên tuấn tú hiện ra và hứa cứu chàng khỏi tù và khỏi chết nếu chàng chịu làm theo điều quỷ bảo. Thanh niên trá hình cho chàng biết hắn là quỷ đến cứu giúp chàng. Hắn bắt đầu buộc chàng phải từ bỏ Chúa Giêsu Kitô và các bí tích. Chàng thanh niên khốn nạn bằng lòng. Sau đó, quỷ còn buộc chàng phải bỏ Đức Trinh Nữ và không nhận sự bảo hộ của Ngài. Lúc bấy giờ, chàng thanh niên tội nghiệp đáp, việc đó tôi không làm bao giờ. Và tâm trí hướng về mẹ Maria, chàng đọc kinh kính mừng và lời nguyện mà thân mẫu đã bảo. Nghe vậy, quỷ biến mất, để người tử tù khốn khổ, buồn phiền đến cực độ vì đã phạm tội tày đình là chối bỏ Chúa Giêsu. Nhưng chàng chạy đến cùng Đức Trinh Nữ, Ngài ban cho chàng ơn thống hối tội lỗi và xưng tội với lòng ăn năn trọn hảo trong lệ sầu chan chứa. Trên đường đến Máy Chém, người tử tù đi ngang qua trước tượng mẹ. Chàng chào kính bằng kinh kính mừng và lời nguyện xin phù hộ trong cơn lâm chung. Kinh ngạc thay, mọi người đều thấy tượng mẹ gục đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng chạy đến xin hôn chân mẹ. Các người thi hành án lệnh chẳng thích gì việc đó. Nhưng vì quần chúng biểu dương ồn ào mối xúc động, nên buộc lòng họ cho chàng đến đặt đôi môi nóng hổi trên thánh túc mẹ. Khi chàng cúi xuống hôn, tượng Đức Mẹ bỗng sinh động, đưa tay ra nắm tay chàng, chặt đến nỗi không thể rứt chàng ra được. Quần chúng thấy sự lạ, hô to, xin tha! Xin tha, và chàng được tha bổng. Anh chàng hồi hương sống đời thánh thiện và trở nên tông đồ nhiệt thành của kinh kính mừng vạn ứng để cứu chàng hai phần hồn xác. Quý vị và các bạn thân mến, đọc kinh kính mừng là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa quá nhân từ để người không còn nhìn thấy tội lỗi chúng ta nữa khi chúng ta cứ luôn miệng ngợi khen và lòng trí chúng ta luôn hướng về người mà tán tạ tình người yêu dấu chúng ta. Như Thánh Teresa nhỏ đã nói, Thiên Chúa mù và dốt không biết tính toán, vì người sẽ quên hết và không còn nhìn thấy những tội lỗi, những xấu xa và ô nhiễm nơi hồn xác chúng ta nữa, khi chúng ta luôn ngợi khen và ca tụng tình yêu người. Vậy, khi dạy nhân loại đọc kinh kính mừng, là mẹ Maria đã dạy cho nhân loại biết cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa hơn những lời cầu nguyện khác. Ngợi khen, tán dương tình yêu Thiên Chúa để kéo tình yêu và sự tha thứ đến với mọi người. Kinh Mân Côi đã liên kết các linh hồn thế nào khi chúng ta sử dụng? Trong tình yêu Thiên Chúa, nơi các linh hồn như chúng ta đã rõ. Tất cả chúng ta là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh Chúa. Mỗi lần chúng ta ngợi khen cùng tán dương tình yêu Thiên Chúa trong các linh hồn, thì không những chúng ta đã ngợi khen Thiên Chúa trong tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta, mà lại ngợi khen thay cho tất cả mọi chi thể trong thân mình chúng ta nữa. Nếu sự chúng ta ngợi khen ấy đủ cho tất cả mọi hơi thở đang hiện hữu trên trần gian, thì chính chúng ta đã kéo tình yêu cùng sự tha thứ đến với tất cả mọi người trong nhân loại. Lạy mẹ mân côi, chúng con thật nghẹn ngào trước lòng khoan dung, nhân hậu bao la, bát ngát như trời bể của mẹ. Xin cho chúng con luôn hăng say đọc kinh mân côi, để ít nữa chúng con cũng biết nguyện xin như Rabindranath Tagore rằng: Tim tôi hỡi, làm sao ngươi có thể quay đi khỏi nụ cười của Chúa ngươi và lạc loài xa Chúa? Ngươi đã bỏ đấng yêu dấu ngươi để nhớ đến kẻ khác. Vì thế, công việc ngươi hóa thành vô nghĩa. Amen.
Cuộc đời màu heo úa, lòng còn không mong chi, chỉ chiên trăng cho tình yêu Chúa. Con phóng sanh tâm hồn này, mẹ chớ quên con từng ngày, thương đỡ nâng mẹ xin giúp con cảm trường trên đường đời hôm nay, lòng nhiệt thành vui say một đời vươn tay phấn đấu tin yêu. Xin dâng trước tôn nhang ngài uy linh nữ vương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.